là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 20 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bà Park Geun-hye hứa mở ra một kỷ nguyên mới cho bán đảo Triều Tiên.
이번 선거는 한반도를 둘러싼 정세가 급변하는 가운데 치러졌습니다.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul. Nhưng trước hết, Duy Ái và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Bà Park Geun-hye cảnh báo về mối đe dọa của Bắc Triều Tiên.
Chính phủ Lào bác bỏ dính líu trong một vụ một nhà hoạt động mất tích.
Các nhà lập pháp Mỹ chất vấn Bộ Ngoại giao về vụ Benghazi.
Nga tổ chức diễn đàn khu vực, bác bỏ cáo buộc đang tái xây dựng đế quốc Xô Viết cũ.
Các bloggers Việt Nam được vinh danh vì tranh đấu cho nhân quyền. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Bà Park Geun-hye, người vừa đắc cử Tổng thống Nam Triều Tiên, ngày hôm nay cam kết đặt an ninh quốc gia làm ưu tiên hàng đầu, trong lúc bà cảnh báo về những mối nguy hiểm do Bắc Triều Tiên gây ra. Trong bài diễn văn đầu tiên kể từ khi được đắc cử hôm thứ Tư, bà Park nói rằng vụ phóng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng mới đây cho thấy tính chất nghiêm trọng của mối đe dọa mà Nam Triều Tiên đang đối mặt. Bà cũng ngấm ngầm tỏ ý về việc tăng cường các hoạt động giao tiếp với miền Bắc.
북한의 장거리 미사일 발사는 우리가 처한 안보 현실이 얼마나
엄중한. Bà Park Geun-hye nói rằng bà sẽ thực hiện lời hứa với nhân dân là bà sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho bán đảo Triều Tiên thông qua điều mà bà gọi là một nền an ninh vững mạnh và những hoạt động ngoại giao dựa trên sự tin cậy. Nhà lập pháp có chủ trương bảo thủ này đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên hôm thứ Tư. Trước đó, bà từng tuyên bố là sẽ cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng, nhưng bà không muốn làm như vậy cho tới khi nào Bắc Triều Tiên nhượng bộ về vấn đề hạt nhân.
When surprised me within the first year if South Korea commits to more aid towards North Korea.
Vừa rồi là lời phát biểu của ông Malcolm Cook, một chuyên gia về Đông Á của Đại học Flinders ở Australia. Ông cho đài VOA biết rằng bà Park Geun-hye có phần chắc sẽ có thái độ bớt cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên so với người tiền nhiệm của bà là Tổng thống đương nhiệm Lee Myung-bak. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Tư đã chúc mừng bà Park Geun-hye và ông cho biết ông mong được làm việc chặt chẽ với chính phủ của bà về những vấn đề mà đôi bên cùng quan tâm.
Sự chuyển giao quyền lãnh đạo sắp diễn ra ở Nam Triều Tiên có thể là một cơ hội để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên bị cô lập. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman tường thuật rằng đã có một số dấu hiệu về lập trường của vị Tổng thống kế tiếp của Nam Triều Tiên về các mối quan hệ liên triều. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày chi tiết.
Trong lần xuất hiện đầu tiên với tư cách là người được bầu làm Tổng thống, bà Park Geun-hye của đảng Sui Nuri đã đến Nghĩa trang Quốc gia ở Seoul để viếng mộ của ba vị Tổng thống quá cố, trong đó có thân phụ của bà là ông Park Chung-hye. Bà Park Geun-hye đã đốt nhang trước mộ của cha mẹ bà. Và hôm nay, người phụ nữ 60 tuổi được bầu làm tổng thống một cách dân chủ này rốt cuộc đã bước ra khỏi bóng mờ mà người cha của bà là một lãnh tụ độc tài từng che phủ lên bà trong nhiều năm qua. Sự nắm giữ quyền lực của ông Park Chung-hye bắt đầu năm 1961 với một cuộc đảo chính quân sự đã kết thúc năm 1979 khi ông bị người đứng đầu cơ quan tình báo Nam Triều Tiên bắn chết. Mẹ của bà Park Geun-hye cũng tử vong vì trúng đạn của một kẻ ám sát vào năm 1974. Hung thủ là một nhân viên tình báo do Bắc Triều Tiên hậu thuẫn. Và Bắc Triều Tiên cũng chính là vấn đề mà bà Park phải bận tâm rất nhiều. Bà cho biết an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới do bà lãnh đạo.
이번 선거는 한반도를 둘러싼 정세가 급변하는 가운데 치러졌습니다.
Bà Park Geun-hye nói rằng vụ phóng phi đạn tầm xa mới đây của Bắc Triều Tiên cho thấy tính chất nghiêm trọng của tình hình an ninh mà Nam Triều Tiên hiện đang đối mặt. Hôm 12 tháng này, Bắc Triều Tiên đã phóng một quả tiễn nhiều tầng để đưa một vật thể vào quỹ đạo. Bình Nhưỡng nói rằng họ đã thành công đưa lên không gian một vệ tinh theo dõi thời tiết trái đất. Nhưng các nhà khoa học và những nhà thiên văn nghiệp dư nói rằng họ không nhận thấy dấu hiệu nào chứng tỏ vệ tinh đó đang hoạt động. Trong bài diễn văn truyền hình toàn quốc ngày hôm nay, bà Park Geun-hye cũng cam kết mở ra một kỷ nguyên mới cho bán đảo Triều Tiên, đặt trên các biện pháp an ninh mạnh mẽ và những hoạt động ngoại giao lấy sự tin tưởng lẫn nhau làm cơ sở. Trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Park Geun-hye theo đuổi một chủ trương khác với đối thủ chính của bà là ông Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ Thống Nhất. Ông Moon hứa hẹn sẽ tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh vô điều kiện với lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-un. Bà Park thì nói rằng, Bình Nhưỡng trước hết phải tạ lỗi về những hành động khiêu khích quân sự mà họ đã thực hiện trong thời gian gần đây. Chính phủ ở Seoul nói rằng, Bắc Triều Tiên đã thực hiện vụ tấn công bằng ngư lôi nhắm vào một chiến hạm của miền Nam vào năm 2010, giết chết 46 binh sĩ hải quân Nam Triều Tiên. Sau đó, trong năm 2010, Bắc Triều Tiên pháo kích vào một hòn đảo của Nam Triều Tiên gần biên giới, giết chết 4 người, gồm 2 binh sĩ và 2 thường dân. Dưới thời Tổng thống Lee Moon-bak, những khoản viện trợ mà Bắc Triều Tiên rất cần đã bị giảm mạnh so với những khoản viện trợ mà hai chính phủ tiền nhiệm đã cung cấp với hy vọng quan hệ liên triều sẽ được cải thiện thông qua chính sách chủ động giao tiếp, thường được gọi là chính sách ánh dương. Giáo sư Yang Mujin, một chuyên gia về quan hệ liên triều, dự báo rằng tình trạng hiện nay rất khó thay đổi. Ông Yang cho biết, vị tân tổng thống của Nam Triều Tiên sẽ chú trọng nhiều tới mối quan hệ quân sự hiện có với Hoa Kỳ, trong khi chính phủ của ông Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng lại muốn bảo vệ chế độ của họ bằng cách phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn tầm xa. Giáo sư Dân cho rằng, với tình hình như vậy, hai miền Triều Tiên khó lòng có được một cuộc đối thoại có kết quả. Hai miền Triều Tiên, trên lý thuyết, vẫn còn ở tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến từ năm 1950 đến năm 1953 chỉ chấm dứt bằng một hiệp định ngưng bắn. Và Seoul với Bình Nhưỡng chưa hề ký kết hòa ước với nhau. Bắc Triều Tiên cho tới giờ vẫn chưa bình luận gì về việc bà Park Geun-hye đắc cử tổng thống và truyền thông ở miền Bắc cũng chưa loan tin về kết quả cuộc bầu cử ở miền Nam. Tháng trước, hãng tin trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên cảnh báo rằng những chủ trương về ngoại giao, an ninh và thống nhất mà bà Park Geun-hye đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử chỉ mang lại sự đối đầu và chiến tranh. Khi dân chúng Nam Triều Tiên đi bầu tổng thống, hãng tin của miền Bắc mô tả đảng Seonuri của bà Park Geun-hye là một lũ ngông cuồng lúc nào cũng muốn đối đầu vì phát điên bởi những luận điệu tuyên truyền giả dối chống lại với lãnh đạo ở miền Bắc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
5 blogger Việt Nam có tên trong danh sách 41 cá nhân xuất sắc đến từ 19 quốc gia được trao giải Helmen Hammet hôm nay, một giải thưởng cao quý để vinh danh lòng can đảm và tính bất khuất của những người viết blog trước áp lực của những vụ đàn áp chính trị. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết là các blogger ấy là Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Minh Hoàng và Vũ Quốc Tú. Ông Brad Adams, Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, tổ chức quản lý giải thưởng thường niên Helmen Hammet, nói rằng như tất cả những người Việt Nam khác tìm cách thực thi quyền tự do ngôn luận, nhiều người trong giới blogger phải chịu áp lực ngày càng tăng của các hành động đe dọa, tấn công, thậm chí bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Ông Adams nói, bằng cách vinh danh năm nhân vật dũng cảm này, những người đã chịu đựng nhiều gian khổ và phải đối mặt với những nguy cơ vẫn đang đe dọa các quyền cơ bản của họ. Chúng tôi lấy làm vinh dự được tiếp thêm sức mạnh cho tiếng nói mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn ngăn cản, không cho tham gia công luận về nhiều vấn đề chính trị và xã hội của Việt Nam. Human Rights Watch nói, những người Việt Nam được trao giải Helmut Hamet năm nay phản ánh tính đa dạng của các thành phần trong xã hội Việt Nam, mà những tiếng nói phê bình và quan tâm đã bị chính quyền Việt Nam tìm cách dập tắt. Như nhà vận động cho tự do tôn giáo Nguyễn Hữu Vinh, nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền Phạm Minh Hoàng, tức là blogger Phan Kiến Quốc, nhà báo tự do Vũ Quốc Tú, bút hiệu là Uyên Vũ, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và nhà phê bình chính trị xã hội trẻ tuổi cô Huỳnh Thục Vi. Tất cả 5 người đều bị chính quyền đàn áp vì những bài viết của họ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói, chính quyền Việt Nam đàn áp có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tụ họp ôn hòa, đồng thời đàn áp những người lên tiếng, đặt nghi vấn về các chính sách của nhà nước, phơi bày nạn tham nhũng trong hệ thống chính quyền hoặc kêu gọi các giải pháp dân chủ để thay thế chế độ độc đảng cai trị. Trong số những người Việt Nam được trao giải Helmut Hamet, có cha con ông Huỳnh Ngọc Tuấn. Ông Tuấn, một nhà văn, và con gái là cô Huỳnh Thục Vi, một blogger trẻ nổi tiếng, đã viết nhiều bài viết phơi bày những bất công xã hội, đề cao nhân quyền, dân chủ và cổ vũ cho hệ thống đa đảng, cho một xã hội pháp quyền và ủng hộ các nhà hoạt động đang bị cầm tù. Hôm 16 tháng 12 vừa rồi, cảnh sát tại phi trường Tân Sơn Nhất đã tịch thu hộ chiếu và cấm blogger Huỳnh Trọng Hiếu, em trai của cô Huỳnh Ngọc Vi, đáp máy bay sang Hoa Kỳ để thay mặt cha và chị nhận giải Helmut Hamet. Trong một cuộc phỏng vấn với Ban Việt ngữ mới đây, đại diện cao cấp của Ủy ban bảo vệ các ký giả, ông Sean Crispin, đề cập tới môi trường hoạt động của các blogger và nhà báo ở Việt Nam. Ông nói có một số đề tài cấm kỵ mà các nhà báo và giới blogger biết sẽ phải nhận lấy hậu quả nếu họ dám vượt qua điều mà ông gọi là giới hạn đỏ. Ông Crispin nói,
nếu lần theo đường dây tham nhũng lên tới tận các cấp lãnh đạo cao hơn, chẳng hạn nếu viết một bài báo chỉ trích các giao dịch làm ăn của ái nữ thủ tướng Việt Nam chẳng hạn, đó là loại đề tài mà ngay cả các ký giả nước ngoài cũng biết là lĩnh vực cấm. Ngay cả những người biết chuyện cũng cố tránh, không muốn phơi bày, trong khi câu chuyện lại rất đáng bị phơi bày ra trước ánh sáng.
Giải thưởng Helmut Hamet là một giải thường niên được trao cho giới cầm bút trên khắp thế giới là nạn nhân của đàn áp chính trị hoặc các hành vi vi phạm nhân quyền. Phần thưởng bằng tiền mặt lên tới 10.000 đô la một người nhằm vinh danh và trợ giúp các cây bút bị đàn áp vì bày tỏ những quan điểm bất đồng với chính phủ của họ hay chỉ trích các quan chức hoặc các hành động của chính phủ và viết về những đề tài mà chính phủ của họ không muốn phơi bày ra ánh sáng.
Dân biểu Mỹ vận động quốc hội để tiếp tay dọn quan chất độc da cam. Dân biểu Annie Aphelio Mavaiga cho biết là ông sẽ tiếp tục vận động quốc hội Hoa Kỳ để tăng ngân sách hậu có thể dọn sạch chất độc da cam còn lại sau chiến tranh Việt Nam và giúp đỡ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất khai quang nguy hiểm này. Asia News Net hôm nay tường trình rằng dân biểu Fioloma Vaiga đã đưa ra lời hứa đó với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội ngày hôm qua. Ông còn nêu lên những quan tâm của cá nhân ông về những diễn biến trong Biển Đông và ông nói hậu thuẫn các giải pháp hữu nghị dựa trên luật pháp quốc tế kể cả Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Dân biểu Mỹ này nói ông thừa nhận những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông đồng ý là phải có một hướng tiếp cận không thiên vị đối với nhân quyền dựa trên những thông tin chính xác và các yếu tố văn hóa, lịch sử, truyền thống cũng như mức độ phát triển. Trong cuộc gặp gỡ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói ông muốn củng cố quan hệ đối tác với Hoa Kỳ dựa trên lòng tôn trọng tính độc lập, chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ cảm kích về các nỗ lực của dân biểu Fioloma Vaiga trong việc tổ chức các cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ về những tác động của chất độc da cam đối với môi trường tại Việt Nam và kêu gọi chính phủ Mỹ hãy năng nổ hơn về vấn đề này.
Tin của Reuters hôm nay tường thuật rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Việt Nam còn rộng chỗ để cắt lãi suất trong bối cảnh lạm phát đã được cải thiện trong những tháng gần đây. tờ Việt Nam Economic Times cũng trích dẫn các số liệu của chính phủ cho biết là tỷ lệ lạm phát hồi tháng trước là 0,47% trong tháng 10 so với tỷ lệ hàng tháng là 0,85% trong tháng trước đó và 2,2% trong tháng 9 năm nay. Theo các số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tỷ lệ lạm phát toàn năm sẽ vào khoảng 7% trong năm 2012, dưới mức dự đoán của chính phủ Việt Nam là 7,5%. Trong khi nền kinh tế Việt Nam đang chậm lại trong năm nay, các ngân hàng có dư nguồn vốn và ngân hàng trung ương đã rút tiền ra khỏi hệ thống. Các doanh nghiệp than phiền họ không tiếp cận được các khoản cho vay do lãi suất quá cao và ngân hàng muốn tránh nợ xấu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết là chính phủ Việt Nam sẽ có kế hoạch toàn diện để xử lý nợ xấu, giúp cho ngân hàng giải quyết khó khăn và tái cơ cấu nợ để khuyến khích đầu tư, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama tuyên bố ông sẵn sàng thực hiện những điều gay go để đạt được một thỏa thuận với Đảng Cộng Hòa về việc giảm mức thâm hụt ngân sách quốc gia. Theo tường trình của thông tín viên VOA Ken Klein từ Tòa Bạch Ốc, hôm qua Tổng thống Obama cho biết không có lý do nào các cuộc đàm phán thất bại. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Ông Obama nói với các phóng viên rằng ông lấy làm lạc quan là ông và phe Cộng Hòa có thể đồng ý về vấn đề cắt giảm thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ để ngăn tránh việc phải áp dụng các biện pháp giảm chi mạnh và tăng thuế nhiều vào ngày đầu năm tới. Tổng thống nói ông đã gặp phía Cộng Hòa ở khoảng quái giữa đường và sẵn sàng nhượng bộ thêm nếu cần thiết.
In order to arrive at a compromise, I am prepared to do some very tough things.
Để có thể đi đến một thỏa hiệp, tôi sẵn sàng thực hiện một số việc rất gay go, một số việc mà một số đảng viên Dân Chủ không muốn thấy, và có lẽ ngay cả một vài đảng viên Cộng Hòa cũng không muốn thấy.
Ông Obama nói đề nghị mới nhất của ông và đề nghị mới nhất của Chủ tịch Hạ viện John Boehner khá gần nhau.
What separates us is probably a few hundred billion dollars. The idea that we would put our economy at risk.
Điều ngăn cách chúng tôi có lẽ là vài trăm tỷ đô la. Quả là vô lý nếu chúng ta sẽ gây nguy cơ cho nền kinh tế của chúng ta chỉ vì không san bằng được khoảng cách biệt đó. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với ông Chủ tịch và các nhà lãnh đạo khác ở Quốc hội, nhưng chung cuộc thì họ cũng phải làm phận sự của họ.
Ngay sau đó, ông Boehner đã gay gắt chỉ trích Tổng thống về việc chống đối một đề xuất phản hồi mà Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát dự trù thông qua vào ngày hôm nay.
Then the president will have a decision to make. He can call on the Senate Democrats to pass that bill.
Khi đó, Tổng thống sẽ phải thực hiện quyết định. Ông có thể kêu gọi phe Dân Chủ tại Thượng viện thông qua dự luật, hoặc ông sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ tăng thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Tòa Bạch Ốc đã cho biết ông Obama sẽ phủ quyết đề nghị của ông Boehner gia hạn việc giảm thuế cho những người Mỹ có thu nhập dưới 1 triệu đô la một năm. Đề nghị mới nhất của Tổng thống sẽ tăng mức thuế của những người có thu nhập trên 400.000 đô la. Ông Thomas Mann, chuyên gia phân tích kỳ cựu tại Viện Brookings ở Washington, nói rằng trở ngại chính cho một thỏa thuận có thể không phải là ông Boehner, mà là các đảng viên Cộng hòa bảo thủ nhất tại Hạ viện.
A majority of Republicans will probably vote no, and the question is whether Boehner is prepared to reach an agreement.
Đa số các đảng viên Cộng hòa có thể sẽ bỏ phiếu chống. Và vấn đề bây giờ là liệu ông Boehner có sẵn sàng đi tới một thỏa thuận và thông qua dự luật mà không có sự ủng hộ của đa số thành viên trong đảng của chính ông hay không.
Ông Obama một lần nữa nói rằng ông sẽ không thương nghị mức trần nợ quốc gia trong khuôn khổ các cuộc đàm phán này. chính phủ Hoa Kỳ đang tiến gần tới giới hạn về số tiền mà chính phủ có thể vay mượn.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ. Thưa quý vị, các ủy ban của cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ chất vấn các giới chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vụ tấn công chết người hôm 11 tháng 9 ở Libya sau khi một ủy ban độc lập đưa ra kết luận rằng an ninh tại phái bộ Mỹ ở Benghazi quá lỏng lẻo khi vụ tấn công xảy ra. Thứ trưởng William Burns và Thomas Niles sẽ ra điều trần trước các ủy ban đối ngoại của Thượng và Hạ viện vào cuối ngày hôm nay. Họ ra điều trần một ngày sau khi các kết quả điều tra từ phúc trình của Ủy ban xét duyệt trách nhiệm đã dẫn tới sự thay đổi nhân sự ở Bộ Ngoại giao. Hôm thứ Tư, một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Hillary Clinton đã chấp nhận quyết định từ chức trợ lý Ngoại trưởng phụ trách về an ninh ngoại giao của ông Eric Boswell. Nữ phát ngôn viên Victoria Nuland cho biết ba người khác cũng được lệnh không đảm nhiệm các nhiệm vụ hiện thời. Bà Nuland không công bố tên của các cá nhân đó. Bà nói cả bốn người đã được cho nghỉ phép hành chính. Vụ tấn công ở Benghazi đã làm thiệt mạng đại sứ Hoa Kỳ và ba người Mỹ khác. Bà Clinton, theo lịch trình trước đây, sẽ ra điều trần về vụ tấn công trước các ủy ban ngày hôm nay. Nhưng bà đã được bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi sau khi lâm bệnh hồi tuần trước.
Liên Hiệp Quốc lên tiếng báo động về số thường dân thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm nay tại Syria. Họ nói rằng hàng vạn người đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng mà thực chất đã biến thành mâu thuẫn giáo phái đang ngày càng gia tăng cường độ. Trong bản phúc trình công bố hôm thứ Năm, các nhà điều tra nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói rằng cuộc xung đột đã gây ra sự tàn phá và khổ đau không kể xiết cho thường dân Syria và tình hình nhân đạo tại đây đang nhanh chóng xuống cấp kể từ cuối tháng 9. Bản phúc trình nói rằng tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn tiếp tục không hề suy giảm. Phúc trình ghi nhận là bạo động gia tăng nghiêm trọng tại các thành phố lớn, nhất là tại thủ đô Damascus và thành phố Aleppo, đồng thời các vụ tấn công tại những địa điểm văn hóa cũng gia tăng. Các nhà điều tra nói rằng giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad đã biến thành điều mà họ gọi là mâu thuẫn nghiêm trọng về giáo phái. Mối chia rẽ chính là giữa phái Sunni chiếm đa số ở Syria và đang hậu thuẫn cho phe nổi dậy, với cộng đồng của người phái Alawite thiểu số ủng hộ chính phủ của Tổng thống Assad.
Giới chức Afghanistan họp với Taliban và các nhóm chủ chiến khác để thảo luận về tương lai của nước này, trong khi lực lượng NATO chuẩn bị rút quân vào năm 2014. Pháp chủ trì phiên họp kéo dài 2 ngày, họp kín kéo dài 2 ngày bắt đầu ngày hôm nay. Cuộc họp đánh dấu lần đầu tiên các giới chức Taliban, các lãnh đạo cấp cao của Liên minh phương Bắc chống Taliban và các thành viên của Hội đồng Hòa bình tối cao của Afghanistan tiến hành các cuộc thảo luận trực tiếp về tương lai của đất nước. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai thành lập Hội đồng Hòa bình năm 2010 trong nỗ lực khởi sự đối thoại với các chiến binh Taliban nhằm thuyết phục họ chấm dứt bạo lực và tham gia tiến trình hòa giải chính trị. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Karzai nói rằng nước ông có một ước vọng hòa bình và ủng hộ mọi bước đi thành thật và thật sự vì hòa bình. Hội nghị lần này diễn ra sau khi Pháp chấm dứt sứ mạng chiến đấu ở Afghanistan. Hôm thứ Ba, Pháp đã rút số 500 quân tác chiến còn lại khỏi một tỉnh nằm ở đông bắc thủ đô Kabul. Trong khi đó, Tổng thống Karzai ngày hôm nay nói rằng ông hoan nghênh một thông báo từ Anh về việc rút gần như một nửa binh sĩ vào năm tới. Anh hiện có khoảng 9.000 binh sĩ tại Afghanistan và là lực lượng lớn thứ hai sau Hoa Kỳ.
Chính phủ Lào đã phủ nhận trách nhiệm về vụ biệt tích của một nhà hoạt động xã hội có tiếng tăm. Tuy nhiên, các nhóm tranh đấu cho nhân quyền không đồng ý và họ nói rằng các đoạn video do camera an ninh ghi được cho thấy là nhà hoạt động đó bị giới hữu trách Lào bắt giữ. Lần cuối cùng, ông Sombat Somphon còn được trông thấy là hôm thứ Bảy tuần trước ở thủ đô Viêng Chăn khi chiếc xe Jeep của ông bị nhà chức trách chặn lại bên ngoài một đồn cảnh sát. Đoạn băng video cho thấy ông đã bị hai người đàn ông không rõ lai lịch bắt đi. Bộ Ngoại giao Lào nói rằng phân tích ban đầu về đoạn video cho thấy là nhà hoạt động 60 tuổi này có lẽ đã bị bắt cóc vì những mâu thuẫn cá nhân hay mâu thuẫn trong làm ăn. Bộ Ngoại giao nói rằng chính phủ không có thông tin là ông Sombat hiện ở đâu, nhưng nhà chức trách đang tích cực điều tra. Các nhóm bên vực nhân quyền không tin như vậy và họ nói rằng ông Sombat có phần chắc là đang bị chính quyền giam giữ. Tổ chức Human Rights Watch hôm thứ Năm nói rằng chính phủ Lào phải ngay lập tức cho biết ông Sombat đang ở đâu và trả tự do ngay cho nhà hoạt động này. Một nhóm gồm 132 nhân sĩ trí thức châu Á hôm thứ Năm đã gửi cho các giới chức chính phủ Lào một bức thư kêu gọi họ mở một cuộc điều tra thấu đáo về vụ mất tích của đồng nghiệp của họ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng kêu gọi chính phủ Lào cố gắng hết sức để tìm ra nhà hoạt động này.
Giới chức cấp cao của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày đàm phán về thương mại hôm qua, tuyên bố đạt được tiến bộ trong một số vấn đề kinh tế, vốn đã làm phức tạp mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ủy ban Hỗn hợp Thương mại và Mậu dịch Trung Quốc và Hoa Kỳ diễn ra ở Washington năm nay là cuộc họp cấp cao đầu tiên kể từ khi Tổng thống Obama tái đắc cử và sau cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo diễn ra một lần trong một thập kỷ ở Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh cho biết Bắc Kinh sẽ giải quyết các mối quan tâm về việc làm giả các hàng hóa Mỹ bằng cách tăng cường quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo rằng các văn phòng chính phủ và ngân hàng nhà nước không sử dụng phần mềm sao chép lậu. Ông Trần nói rằng Washington hứa sẽ thúc đẩy xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc và hứa sẽ đối xử công bằng với công ty Trung Quốc đầu tư tại Hoa Kỳ. Cho dù có các tuyên bố lạc quan thường được đưa ra tại các cuộc họp cấp cao như vậy, quan hệ thương mại Mỹ-Trung ngày càng có nhiều sóng gió trong những năm gần đây, với các vụ tranh chấp thương mại giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Cho dù đưa ra các tuyên bố đầy lạc quan sau cuộc thảo luận, căng thẳng dường như vẫn rõ rệt. Trong bài phát biểu đưa ra tại buổi tiệc tối hôm qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cho biết nhiều người Mỹ thiếu hiểu biết về Trung Quốc và có cái nhìn dập khuôn về nước này. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Mark Kurt nói sau cuộc gặp rằng Washington hoan nghênh sự gia tăng đầu tư của Trung Quốc, nói rằng trong phần lớn các trường hợp, các công ty Trung Quốc có thể thực hiện đầu tư mà không cần phải trải qua sự kiểm tra của chính phủ sở tại. Thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Mỹ là hơn 500 tỷ đô la một năm, trong đó Trung Quốc có số xuất siêu lớn rất lớn.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan tâm sâu sắc về tình hình tại nước Cộng hòa Trung Phi, là nơi mà một liên minh các nhóm phiến quân đã chiếm giữ các thị trấn và đe dọa lật đổ tổng thống của nước này. Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Hội đồng Bảo an đã lên án các vụ tấn công trong mấy ngày gần đây tại khu vực thuộc miền Đông Bắc Trung Phi, và họ nói rằng tình trạng giao tranh ở đây đe dọa đến thường dân và sự ổn định của quốc gia này. Các nhóm phiến quân đã chiếm giữ thị trấn Cabo ở miền Bắc hôm thứ Tư, một ngày sau khi các lực lượng quân sự từ nước Chad ở kế bên được phái đến theo yêu cầu của Tổng thống Cộng hòa Trung Phi là ông François Bozizé để giúp chống lại phe nổi dậy.
Ngày hôm qua đã tổ chức cuộc hội nghị về kinh tế và an ninh với sự tham dự của các nhà lãnh đạo năm quốc gia từng thuộc Liên bang Soviet cũ, trong khi dứt khoát bác bỏ các tuyên bố của Hoa Kỳ rằng Moscow đang tìm cách xây dựng lại đế quốc Soviet. Tại Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp các nhà lãnh đạo của Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan, nhóm vốn được biết tới là Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Moscow đã tuyên bố rằng tổ chức an ninh non trẻ này là một đối trọng với NATO, nhưng tổ chức vẫn còn đầy rẫy những sự khác biệt.
Trong khi đó, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin lên tiếng bênh vực cho một dự luật cấm người Mỹ nhận trẻ Nga làm con nuôi. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Moscow, ông Putin thừa nhận là dự luật mới được Hạ viện thông qua là một phản ứng có tính chất cảm tính đối với một luật mới của Mỹ áp dụng các biện pháp chế tài đối với các giới chức Nga bị nghi vi phạm nhân quyền. Nhưng ông nói rằng hành động của Viện Duma là thích đáng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.